vị niệm Phật hiệu nhiều mà chẳng đắc lực, chẳng chế phục phiền não. Phiền não là tham sân si mạng không chế phục được. Vì thế phải biết niệm. Tam độc là tham sân si, ngũ dục là tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Vô lượng phiền não là nói về pháp thế gian, chúng là căn bản của sanh tử luân hồi trong lục đạo. Quý vị có thể chế ngự chúng thì sẽ vượt thoát lục đạo. Không thể có thể vượt thoát lục đạo mà còn vượt thoát nhị thừa. Chữ thiên thừa chỉ thanh văn và duyên giác, tức tiểu thừa giáo so với Bồ Tát mà nói thì họ là thiên lệch. Ngoại đạo, có ngoại đạo trong Phật môn và ngoại đạo ở ngoài Phật pháp. Ngoại đạo ở ngoài Phật môn quý vị dễ biết, chứ ngoại đạo trong Phật môn quý vị chẳng dễ nhận biết. Thấy họ thuộc nhà Phật nhưng thật ra là ngoại đạo. Phân biệt như thế nào? Phàm những gì chẳng tương ứng với tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của chính mình đều là ngoại đạo. Dấu học Phật vẫn là ngoại đạo, đó gọi là môn nội ngoại, tức là ngoại đạo trong Phật môn. Hết thảy đều có thể tương ứng với ba tâm thì là Phật đạo. Quý vị nhớ nguyên tắc này sẽ chẳng đọa vào ngoại đạo, chẳng đọa lạc trong môn nội ngoại. Chính mình biến thành ngoại đạo mà chính mình chẳng hiểu, vẫn chửi người khác là ngoại đạo, vẫn nói người khác chẳng đúng pháp, thật ra là tự mình lầm lẫn. Những chỗ này chớ nên không biết, chớ nên không phân biệt, vì chúng ta chẳng có nhiều thời gian, tháng ngày còn lại chẳng là bao. Quý vị nhìn vào tình hình thế sự, nhìn vào lòng người trong thế giới này, đại nạn sẽ xảy tới, thật sự chẳng tầm thường. Do vậy phải nhanh chóng nắm lấy tuổi thọ hữu hạn, đừng phí uổng thời gian, phải nghiêm túc học tập. Phật pháp gọi nội học, tu học Phật pháp là tu học giác chánh tịnh. Sở cầu của Phật pháp là vô thượng bồ đề, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phải luôn nhớ điều này. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu giác chánh tịnh, tức là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm còn phải phát tâm đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì vậy? Văn Thù Phổ Hiền là bậc đẳng giác trong viên giáo. Các ngài sang đó để làm gì? Đến cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhằm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Niệm một câu A Di Đà Phật là giác chánh tịnh. Câu A Di Đà Phật này là tâm bình đẳng. Ta coi hết thảy mọi người đều là A Di Đà Phật. Coi hết thảy sự đều là A Di Đà Phật bình đẳng. Một câu A Di Đà Phật là tâm thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh chẳng nhiễm mảy trần, trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có, chỉ có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đại từ đại bi. Vì thế niệm một câu Phật hiệu phát trọn vẹn ba tâm. Mấy ai biết công đức của câu Phật hiệu này? Hằng ngày niệm như ca hát, đó chẳng phải là biết niệm. Biết niệm thì nhất định sẽ tương ứng với công đức trong tự tánh. Nhất thiết kiến bình. Kiến là kiến giải. Nói thật thà thì chỉ cần có kiến giải bèn là sai lầm. Chỉ cần có tư tưởng thì đều gọi là vọng tưởng. Trong tâm thanh tịnh chẳng có tư tưởng mà cũng chẳng có kiến giải. Lục Tổ Đại Sư nói: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Đây chính là bổn tánh, là chân tâm của chúng ta. Biến hết thảy tư tưởng và kiến giải thành A-di-đà Phật thì là đúng. Tư tưởng và kiến giải của quý vị đều chính xác. Người khác chửi quý vị ngu, chửi quý vị ngốc nghếch, chửi quý vị thiếu hiểu biết, quý vị đều A-di-đà Phật, Niệm một câu A-di-đà Phật đến cuối cùng giảng sanh Tây Phương. Còn những kẻ vừa hiểu biết vừa chẳng ngu ngốc lại luân hồi trong lục đạo. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi? Quyết chẳng bị lời ngon tiếng ngọt bên ngoài lay động cái tâm. Nếu động tâm là hỏng mất rồi. Cảnh giới gì cũng chẳng động tâm, đó gọi là tám gió thổi chẳng động. Tám gió thổi chẳng động là công phu vừa mới đắc lực, chứ không nói là cảnh giới trọn chẳng giấy lên. Phàm là gió cảnh giới vừa thổi, quý vị bị động ngay. Nói cách khác, quý vị trọn chẳng có mảy may công phu nào, uổng công niệm Phật hiệu. Người ta chửi quý vị mấy câu, quý vị liền nổi đóa, uổng công niệm Phật hiệu rồi. Khen ngợi quý vị mấy câu, rất hoan hỷ, niệm Phật hiệu vô ích. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng cũng là niệm uổng công, cũng là uổng phí. Phải niệm sao cho khi người ta khen ngợi mình, bèn A-di-đà Phật. Khi mình bị quỷ bán cũng A-di-đà Phật. Một lòng đãi người, một vẻ mặt tươi cười tiếp vật, đó là niệm Phật thật sự đắc lực, thật sự có công phu. Cự giả giả, giả là giả lô, giống như lò luyện thép vậy. Nhất giả chi trung, đào chú dạng vật, các thành kỳ khí. Giống như lò luyện thép, thép được luyện thành có thể chế thành các món đồ khác nhau. Đây cũng là tỷ dụ niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật có tác dụng chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Dụ đảng trì Phật danh, tùy bỉ căn hạnh, cửu phẩm giảng sanh, giai bất thoái cố. Công phu niệm Phật sâu hay cạn chẳng do niệm Phật nhiều hay ít. Mỗi ngày tôi niệm Phật 10 vạn tiếng, người khác niệm 9 vạn tiếng, tôi cao hơn kẻ ấy. Đâu phải vậy, tôi niệm 10 vạn tiếng mà chẳng chế ngự phiền não, vô ích. Người ta mỗi ngày chỉ niệm 10 tiếng, mà 10 tiếng niệm ấy tâm bình khí hòa. Niệm đến mức chế phục ngũ dục, tam độc, vô lượng phiền não, thiên thừa ngoại đạo và hết thảy các kiến giải sai lầm, thì công phu 10 niệm ấy cao hơn và có ích hơn 10 vạn tiếng. Công phu sâu hay cạn phải nhìn từ chỗ này, chứ không phải do nhiều hay ít. Phải nhìn xem Phật hiệu có đắc lực hay không, có thể chế phục phiền não hay không, có thể đoạn phiền não hay không. Nếu người ta niệm đoạn được phiền não thì công phu lại cao hơn chế phục phiền não. Nếu niệm đến mức kiến tánh thì công phu lại cao hơn đoạn phiền não. Niệm đến kiến tánh là lý nhất tâm, niệm đến đoạn phiền não là sự nhất tâm, niệm đến mức chế phục phiền não là công phu thành phiến. Chẳng thể chế phục phiền não sẽ chẳng thể giảng sanh. Có thể chế phục phiền não sẽ có thể đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Quý vị nhất định phải chú ý điều này. Ngàn vạn phần, đừng coi thường. Tùy bỉ căn hạnh. Căn là căn khí, hạnh là thành tựu, thành quả tu hành. Quả báo là cửu phẩm giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn tùy thuộc quý vị niệm câu Phật hiệu này có đắc lực hay không. Nho gia nói, nhân giả vô địch, nghĩa là một người nhân từ khi trong tâm không có quán gia đối đầu. Đó là pháp thế gian. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, lẽ đâu thấy có kẻ chẳng thuận mắt. Chúng ta cảm thấy người khác chẳng vừa mắt mình, thật ra là do cái tâm của chính mình dở trò, do tự mình tạo thành. Lục Tổ Đại Sư thường răn dạy người khác, người tu hành nhất định phải nội tỉnh, phải phản tỉnh. Sở dĩ Ngài có thể thành công là vì Ngài chẳng thấy lỗi của người khác, chỉ thấy lỗi của chính mình, nên có thể thành Phật, thành Tổ. Tại Trung Quốc, vì sao Vua Đại Thuấn có thể trở thành bậc đại thánh nhân? Ngài chỉ thấy lỗi mình, chẳng thấy lỗi người khác. Quý vị đọc lịch sử sẽ thấy cha Ngài, mẹ kế của Ngài, các em trai do mẹ kế sanh ra. cả nhà ngược đãi Ngài, luôn nghĩ cách hại chết Ngài. Trong hoàn cảnh ấy, bất cứ ai cũng chẳng có cách nào chịu đựng được. Vì sao vua Thuấn